Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi tối nay. Hy vọng một tuần mới thời tiết tốt hơn và chúng ta chơi thể thao sôi nổi hơn, mạnh mẽ hơn để có được sức khỏe tốt, làm việc học tập hiệu quả. Và đừng quên cập nhật cũng như là bình luận thể thao với chúng tôi trên làn sóng phát thanh của SBS tiếng Việt mỗi tối thứ hai hàng tuần quý vị nhé. Và như thường lệ, bình luận viên Việt Hoàng trở lại với chương trình. Xin chào anh.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong những cái ngày mới nhất của tuần vừa qua, người ta nhắc đến bóng đá nữ của Úc và các đội bóng trên thế giới. Tôi tạm gọi đó là những quốc gia hùng mạnh về bóng đá nữ trên thế giới tham gia vào giải She Believes ở nước Mỹ. Và nước Úc của chúng ta rất tự hào Matildas có mặt tại giải đấu này. Và trong hai trận đấu gần nhất thì cũng đã có kết quả rồi. Hơi tiếc một chút, đó là Matildas đều chịu hai thất bại. Ở đây cái vấn đề thất bại chúng ta sẽ không nói nhiều đến kết quả, bởi vì đây chỉ là một cái giải đấu, nó thực sự nó mang tính vừa là giao hữu vừa là truyền thống và học hỏi lẫn nhau thôi, chứ không phải là nặng nề về thành tích như là World Cup hay là các giải đấu trong khu vực. Tuy nhiên đây lại chính là giải đấu mà nó lột tả rõ nhất về hiện trạng của bóng đá nữ Úc trong thời điểm hiện nay, nếu không muốn nói là bóng đá nói chung của nước Úc này. Đầu tiên tôi rất muốn anh nhìn lại hai trận đấu mà Matildas thua, và thua với tỷ số rất là cách biệt. Phải kể đến đó là trận đấu giữa Matildas thua Nhật Bản 0-4 và sau đó lại tiếp tục thua Mỹ là 1-2. Anh nhận định như thế nào về hai trận thua này?
Theo tôi nghĩ thì cả hai trận thua này thì theo tôi nghĩ là đều là xứng đáng, tức là đối thủ đều thi đấu tốt hơn đội tuyển Matildas của chúng ta. Thế nhưng mà đây là những cái trận đấu mà theo tôi nghĩ nếu như những người làm bóng đá của Úc mà nhìn xa, nhìn rộng hơn thì sẽ phải nhìn ra là chúng ta nếu mà thực sự muốn xây đội tuyển của chúng ta mà có khả năng vô địch trên thế giới đi, những giải đấu lớn ví dụ như là 10 năm nữa đi, thì chúng ta phải bắt đầu những cái viên gạch đầu tiên từ thời điểm này. Bây giờ quay trở lại với cả hai trận đấu, khi mà Matildas của chúng ta để thua Nhật Bản với tỷ số là 4-0, và dạng sáng ngày hôm nay thì đội tuyển Matildas của chúng ta để thua xít xào trước đội tuyển Mỹ với tỷ số là 1-2. Nhưng trên thực tế thì đội tuyển Mỹ có rất nhiều cơ hội và có lẽ tỷ số đã cao hơn. Thế nhưng mà cái điều mà đang nói ở đây là trong cái trận giải đấu giao hữu này thì đội tuyển Matildas của chúng ta có đầy đủ các cầu thủ mạnh nhất. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là ở hàng tiền đạo thì chúng ta có Kalyn Fruit, có Mary Flower, rồi hàng tiền vệ chúng ta có Russell, có Kuni Cross, có Catherine Gori, rồi hàng hậu vệ thì chúng ta cũng có đầy đủ hết tất cả những cái cầu thủ tốt nhất như là Claire Hunt, Kennedy Carpenter, Steve Carney, rồi là Tumon Arnold. Và điều cầu thủ duy nhất mà chúng ta vắng mặt đấy chính là Sam Kerr mà thôi. Thế mà với một đội hình đầy đủ như thế mà chúng ta để thua hai cường quốc bóng đá của thế giới là đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là đây là giải đấu giao hữu, và thậm chí là quay trở lại trước đây ở những cái giải đấu lớn hơn như là World Cup tổ chức tại Úc năm 2023 hay là giải Asian Cup thì chúng ta đều gặp khó khăn. Vào thời điểm này là chúng ta sẽ không thể đi qua được, không thể đi đến những cái trận mà xa hơn như là bán kết với chung kết. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Phải chăng là đây là đội tuyển với những cầu thủ tốt nhất của chúng ta mà chúng ta chỉ có thể đi đến là 8 đội hàng đầu hay là top 10 đội hàng đầu thế giới, chúng ta không thể vươn lên được vị trí 4 đội hàng đầu hay là vị trí số 1 hay vô địch? Thì theo dõi hai trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Mỹ thì tôi thấy một điều rất là rõ là các cô gái của chúng ta thì có thể là có thể hình, có thể là có thể lực. Thế nhưng mà cái điểm khác biệt nhất giữa đội tuyển chúng ta và đội tuyển Nhật Bản đó là kỹ thuật cá nhân. Các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản có kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, từ hậu vệ, tiền vệ đến tiền đạo. Họ xử lý bóng rất là tinh tế, và cái việc mà họ rất là thoải mái xử lý bóng và kiểm soát bóng giúp cho họ thi đấu rất là, nếu mà chúng các bạn xem lại, quý vị thính giả xem lại những cái pha mà họ khống chế bóng thì họ thi đấu rất là thong dong, thong thả, bởi vì họ quá tự tin vào khả năng kiểm soát bóng của mình. Và trong khi đó các cô gái của chúng ta thì có thể nói thi đấu rất là vất vả. Đây là trận đấu gặp đội tuyển Nhật Bản, sang gặp đội tuyển Mỹ Thì khi mà một thi đấu với một đội tuyển Mỹ mà có phần nào cũng dựa vào thể hình và thể lực thì đội tuyển chúng ta thi đấu có vẻ cân bằng hơn. Thế nhưng mà chúng ta cũng vẫn thua các cầu thủ, các cô gái Mỹ về 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 kỹ thuật cá nhân. Nhưng mà chúng ta không bị thua quá là cách xa như đội tuyển Nhật Bản. Thế cuối cùng thì theo tôi nghĩ sau hai trận đấu này tôi nhận thấy rằng là nếu như bóng đá nữ của chúng ta nói chung và bóng đá nam của chúng ta nếu mà chúng ta muốn tiến xa hơn thì chắc Liên đoàn bóng đá Úc và đặc biệt là ở các cấp câu lạc bộ, các cấp đào tạo trẻ chúng ta phải quay trở lại, đặc biệt là rèn luyện các cầu thủ trẻ, là yêu cầu các cầu thủ trẻ phải tập trung vào kỹ thuật cá nhân, phát triển kỹ thuật cá nhân tốt nhất có thể. Bởi vì nếu như không có kỹ thuật cá nhân, không có khả năng cầm kiểm soát bóng, xử lý bóng thì chúng ta có chiến thuật hay đến mấy khi gặp những đội tuyển mà giỏi hơn chúng ta về kỹ thuật cá nhân thì chúng ta sẽ không thể phát huy được những điểm mạnh của mình.
Vâng, dựa trên những gì mà chúng ta đã theo dõi từ hai trận đấu này và phần bình luận của anh thì tôi có thể tạm dùng cái từ đó là nhiều khi cái lối chơi của Matildas bây giờ đã out of date, đã ở bên kia của quá khứ rồi. Bây giờ xu hướng bóng đá hiện đại bây giờ không phải chỉ đơn thuần là tốc độ, là nhanh, là chiến thuật nữa mà bây giờ người ta dồn cả yếu tố kỹ thuật rất là mạnh đối với tất cả các cầu thủ. Phải chăng cái điều đó là điều mà Matildas cần phải đào tạo lại tất cả từ bộ máy của mình, từ các cầu thủ trẻ ạ?
Vâng, theo tôi nghĩ không chỉ Matilda mà bóng đá trẻ của Úc, cả nam và nữ chúng ta cần phải đào tạo lại lớp trẻ và chúng ta không phải nhìn đâu xa, nhìn về bóng đá Anh thôi. Thì khi mà bóng đá Anh trước đây chúng ta nổi tiếng là lối đá về tốc độ và thể lực đúng không ạ? Thế nhưng mà kể từ khi mà họ thất bại liên tục vào những cái kỳ như là Euro và World Cup trước năm 2008 và 2010 thì cuối cùng họ đã chuyển sang xây dựng một cái chiến thuật mới, chiến lược mới, và chiến lược đấy nó gọi là England DNA. Và England DNA là cái chiến thuật mà nước Anh xây dựng bóng đá cả nam và nữ, là phát triển các cầu thủ trẻ có kỹ thuật cá nhân cực kỳ tốt. Và cái chiến lược đó đã được thể hiện bằng những cái cầu thủ của họ bây giờ. Chúng ta có Phil Foden, có Jude Bellingham, rồi chúng ta có Saka. Tất cả những cầu thủ ở hàng công của đội tuyển Anh bây giờ họ đều có kỹ thuật cá nhân rất là tốt và tiền vệ cũng vậy. Và chính vì thế mà nếu nhiều người nghĩ rằng là đặt câu hỏi là bởi vì chúng ta có thể hình cao to hoặc là nó không phù hợp với lối đá kỹ thuật, nhưng chúng ta không phải nhìn đâu xa, vì chúng ta chỉ cần nhìn như là đội tuyển bóng đá nam và nữ của Tây Ban Nha để họ cũng là những đội bóng có thể hình thể lực tốt, thế nhưng mà họ vẫn xây dựng trên nền tảng là kỹ thuật. Và chúng ta thấy rằng là bóng đá hiện tại bây giờ nếu mà không có kỹ thuật cá nhân thì chúng ta không thể có bóng và đá. Chứ đừng nói là chiến thuật hay nhưng mà nếu không có bóng, không kiểm soát được bóng thì chúng ta sẽ không có thể chúng ta rất là khó có thể đi được những đến rất là xa trong những giải đấu lớn. Và theo tôi nghĩ là hai trận đấu này làm cái điều rất là rõ cho thấy, và thậm chí là giải bóng đá nam của chúng ta cũng thế thôi. Bóng đá nam của chúng ta càng ngày tôi càng thấy là chúng ta càng tụt hậu dần xa so với thế hệ như trước. Bởi vì nếu như tôi nhớ rằng là tôi xem thế hệ những các cầu thủ kia trước đây của đội tuyển Úc mà thành công như là Mark Viduka hay là Harry Kewell, đây là những cầu thủ cực kỳ kỹ
Đúng rồi.
thuật, và đội tuyển chúng ta lúc đó thì dựa trên những cầu thủ có lối chơi là nền tảng là kỹ thuật cá nhân, chứ chúng ta cũng không phải là dựa quá nhiều vào tốc độ hay là sức mạnh. Và chúng ta cũng không nhìn xa, bây giờ có những vị huấn luyện viên mà trước đây là cựu cầu thủ của đội tuyển Úc là như John Aloisi, họ đều là những cầu thủ thiên về kỹ thuật cá nhân, và nhờ có kỹ thuật cá nhân nên họ có thể đứng vững được. Và chính thế hệ của Mark Viduka, John Aloisi, Harry Kewell là những thế hệ mà đã đưa bóng đá Úc lên đỉnh cao đúng không ạ? Thì chúng ta phải quay trở lại là phát triển thế hệ trẻ, xây dựng thế hệ trẻ lại và tập trung vào kỹ thuật cá nhân hơn là chiến thuật, hơn là thể lực, và hơn là chiến, nhất là ở những giải đấu trẻ thì các cái kết quả nó không phải là điều quan trọng nhất, mà chúng ta nên xây dựng phẩm chất các cầu thủ nên dựa trên kỹ thuật.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chắc là lâu lắm rồi người ta mới thấy Arsenal lại đá dưới cơ một đội bóng tại mùa giải năm nay đấy ạ. Sau trận thua vừa rồi trước West Ham, trận đấu này có lẽ là một cái điểm rất là son dành cho West Ham trong vòng đấu vừa qua.
Vâng, đã lâu lắm rồi West Ham United không có được chiến thắng trên sân vận động Emirates, sân nhà của Arsenal. Thế nhưng mà trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Arsenal đã để thua ngay trên sân nhà trước West Ham. Có thể nói là Arsenal trong cái trận đấu đó thì thi đấu tốt, thế nhưng mà họ bị có một cầu thủ bị lệnh chơi đỏ và bị trước cuộc thi đấu, và kể từ đó thì West Ham có cơ hội chơi phản công, và cuối cùng họ lại ghi được một bàn thắng để giành chiến thắng trên sân của Arsenal. Và với chiến thắng này thì có thể nói là Arsenal có thể nói tạm biệt về chức vô địch trong mùa giải năm nay, bởi vì cùng với cái trận đấu ở cùng vòng đấu này thì Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân nhà của Manchester City. Và với chiến thắng này thì Liverpool đã tạo ra một khoảng cách là 11 điểm với Arsenal, và trong khi giải đấu này chỉ còn 11 trận nữa thế thôi để thi đấu mà thôi. Và cái khoảng cách 11 điểm và với phong độ của Liverpool hiện tại thì theo tôi nghĩ rất khó để cho Arsenal có thể san bằng được cái cách biệt về điểm số. Và thậm chí là sau trận thua trước West Ham United thì huấn luyện viên của Arsenal là Mikel Arteta còn nói rằng là Arsenal chưa đủ phẩm chất và chưa chuẩn bị đủ để trở thành nhà vô địch. Còn về phần huấn luyện viên của Liverpool sau chiến thắng trước Manchester City ngay trên sân khách với tỷ số 2-0 thì huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool vẫn còn khiêm tốn và nói rằng là ở các giải vô địch khác thì có thể Liverpool được coi là vô địch rồi, thế nhưng mà không phải ở dòng hàng Anh. Và chính cái sự cẩn trọng đấy càng khiến tôi tin rằng là Liverpool đã chặn được một tay vào chức vô địch rồi.
Vâng, trong khi đó thì một gã nhà giàu khác đó là Newcastle, họ cũng đã có được cái chiến thắng cần thiết bằng một trận đấu chắc là cũng toát mồ hôi. Và phải thêm một cái điểm nữa, đó là tôi rất là muốn biết tình hình của ông Ange Postecoglou với Tottenham Hotspur như thế nào rồi ạ.
Vâng, Newcastle và Nottingham Forest là hai đội bóng mới nổi của nước Anh. Mùa giải năm ngoái thì Newcastle là mưa làm gió và để được thi đấu ở giải Champions League. Còn mùa giải này thì Nottingham Forest cũng là mưa làm gió và gây rất là nhiều bất ngờ. Và cái trận đấu cuối tuần vừa qua giữa Newcastle và Nottingham Forest là cái trận đấu giữa hai đội bóng có trình độ và thứ bậc tương tự như nhau. Thế nhưng mà cuối cùng Newcastle đã giành chiến thắng 4-3 trước Nottingham Forest, một trận đấu rất là hay. Và vì chiến thắng này thì Nottingham Forest cũng có thể nói tạm biệt về chức vô địch, bởi vì cách đây khoảng 5-7 vòng đấu thì Nottingham Forest có những lúc đã vượt lên ở vị trí thứ hai để bám đuổi với Liverpool. Thế nhưng mà những trận đấu trở lại đây thì họ đang hụt hơi dần. Và với trận thua trước Newcastle United thì họ có thể nói tạm biệt về cái chức vô địch trong mùa giải năm nay. Và thực sự trên đường đua đến chức vô địch tới điểm này thì chỉ còn Liverpool là đội bóng duy nhất mà có thể nói là có khả năng cao nhất để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn về phần huấn luyện viên Ange Postecoglou của nước Úc thì Tottenham Hotspur với sự trở lại của rất là nhiều các trụ cột thì họ đã thi đấu hay hơn rất là nhiều trong hai trận đấu trở lại đây. Và Spurs đã có hai trận thắng liên tiếp cuối tuần trước trước Manchester United, và trong tuần này thì họ giành chiến thắng 4-1 trước Ipswich Town. Và hai chiến thắng liên tục này đã giúp cho sức ép trên chiếc ghế của huấn luyện viên Ange Postecoglou đã được giảm bớt. Và theo tôi nghĩ với việc mà các trụ cột của Tottenham Hotspur đã trở lại thì rất là có thể 11 trận đấu cuối thì Tottenham Hotspur sẽ được cải thiện đáng kể cái thứ bậc của mình trên bảng xếp hạng.
Vâng, trong khi đó thì tại Champions League phải một trận đấu nữa, lại một nỗi buồn dành cho Manchester City. Tuần này họ không có được những kết quả tốt, cho dù là ở sân đấu của nước Anh hay là sân đấu của giải tại khu vực châu Âu. Nhưng Real thì là một câu lạc bộ rất vui, thưa anh.
Vâng, ở cái vòng đầu playoff của Champions League thì trận lượt đi thì Manchester City đã để thua Real Madrid với tỷ số là 3-2, và trong trận lượt về thì họ không thể thay đổi được kết quả và thậm chí là còn để thua Real Madrid với tỷ số là 4-1. Thì nếu mà chứng kiến hai trận đấu này thì chúng ta thấy được cái khoảng cách giữa hai đội vào thời điểm này, phong độ khi mà các cầu thủ của Manchester City bị sa sút phong độ, thi đấu thiếu sự tự tin. Phần còn lại thì Real Madrid thi đấu có thể nói là rất là khôn ngoan, và các cầu thủ của Real Madrid thì theo tôi nghĩ họ có một đội hình rất là tuyệt vời, đồng đều tất cả các tuyến, và có chiều sâu rất là lớn. Và với chiến thắng trước Manchester City thì Real Madrid lại một lần nữa cho thấy họ là đội bóng số 1 của châu Âu ở trên giải Champions League. Và với thời điểm này chúng ta có kết quả bốc thăm của những cái cặp đấu cho vòng đấu loại trực tiếp 1/16, thì có những cặp đấu rất là đáng xem. Trước hết chúng ta có trận thư hùng giữa hai đội bóng của Tây Ban Nha là Real Madrid gặp Atletico Madrid, đây là trận derby của thành Madrid. Rồi chúng ta cũng có trận đấu giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Đức, đó là Bayern Munich gặp Bayer Leverkusen. Thì đây cũng chính là hai đối thủ không những cạnh tranh chức vô địch ở giải Bundesliga mà bây giờ họ sẽ cạnh tranh một suất để đi tiếp vào vòng tứ kết của Champions League. Và hai cặp đấu tiếp theo cũng đáng xem, đó là cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Liverpool, và cặp đấu tiếp theo là PSV Eindhoven của Hà Lan sẽ gặp Arsenal. Thì đây có thể nói là bốn cặp đấu mà đáng xem nhất của vòng 1/16 Champions League, và những cái cặp đấu này sẽ ra vào giữa tuần sau.
Với những trận đấu rất là hấp dẫn sẽ chờ đợi chúng ta, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị để cùng cập nhật vào bình luận thể thao trong thứ hai tuần sau. Mong quý vị đón nghe. Một lần nữa rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.